cũng như là ngài pháp hội, khi mà ngài đến ngài hỏi Ma Tổ đó, hỏi thế nào ý tổ sư từ Ấn Độ sang, thì Ma Tổ ngài nói là ông hãy nói nhỏ, tức là hãy nói nhỏ nhỏ lại, ông lại gần đây ta nói cho nghe. Không, hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, thì ngài bảo hãy nói nhỏ nhỏ lại đây ta nói cho nghe. Thì ông ngài pháp hội ngài cũng tử thiệt, ngài đi tới gần, đi tới gần ngài Ma Tổ ngài tát cho ông tát. Ngài tát đó, ngài bảo chẳng thể cho người thứ ba biết, đi đi, ngày mai lại đến. Thì vậy quý vị thấy bị gạt cái đau đớn. Hỏi là ý tổ sư không? Thì ý tổ sư Ấn Độ tự Độ Trang, thì làm sao nói ý tổ sư đây, cho nên ngài bảo nói nhỏ nhỏ. Nói nhỏ nhỏ lại đây, thì vậy là nếu mà người lanh lợi thì biết rằng chỗ đó là chỗ không thể nói được, không? Rồi ngài tưởng thiệt để gần, cho nên bị tát liền. Tát ngài bảo rằng không thể nói cho người thứ ba biết. Thì quý vị thấy, vậy là người thứ ba là người nào? Chỉ tôi với ông biết thôi, chứ không để cho người thứ ba biết. Người thứ ba là người nào? Cái chuyện đó là không thể cho người thứ ba xen vào được. Cũng giống như chuyện mà bà già với ông Tăng đó. Cái khi nào bà già bà ủng hộ nuôi ông Tăng, ông nhập thất cả 20 năm đó. Xong rồi gần 20 năm rồi các bà mới trai đứa con gái 16 tuổi đó. Thôi thử coi. Vô nghĩa là bữa nay con đem cơm cho ông rồi, cô vô ôm ông hỏi cái vậy ngay đây là thế nào? Thì ông Tăng ông mới nói là câu gọi là khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nõn khí, tất nhiên là nghĩa là cây khô mà tựa nơi đá lạnh, không? Thì không có chút hơi ấm nào hết, không? Cũng nghĩa là cây khô đó, khô mộc ỷ hàng nham. Thì vậy là qua cả 3 tháng mùa đông mà không chút hơi ấm nào hết, tức là tâm không chút động niệm gì hết. Thì vậy là tu quá hay rồi. Nhưng mà về thực lại bà già, bà liền lâu nay là cái cúng dường ông Phạm Tăng thôi, vô ích. Tới đốt am đuổi đi. Nhưng mà sau đó thời gian rồi ông Tăng đi rồi á, thì ông trở lại rồi bà cũng ủng hộ thêm thời gian nữa rồi cứ thì bà cũng kêu cô gái thử lại lần thứ hai. Thì cô nói sao? Khi nói vậy á, thì ông Tăng hỏi vậy, thì ông Tăng nói là tôi biết, cô biết, trời biết, đừng cho bà già kia biết. Phải không? Tôi biết, cô biết, trời biết, đừng cho bà già kia biết. Thì vậy, nhưng mà cái người mà thông thường á thì nghĩ như vậy, thì nghĩ theo cái tình thức thế gian á, thì tức là sao? Giấu, không cho bà già kia biết. Nhưng mà ở đây chính là chỗ này đó, là chỗ này đây. Ông nói nhỏ nhỏ, ở đây nói nhỏ nhỏ, đừng có cho người thứ ba biết. Đây Ma Tổ đó là không nên cho người thứ ba biết, tức là cái việc đó không thể cho ý thức phân biệt nó chen vào. Người thứ ba tức là ý thức nào phân biệt nó chen vào, đó là cái chỗ thầm nhận thôi. Có người thứ ba tức là có ý thức, có phân biệt nó chen vào, thì đó không phải, vẫn biết chứ không phải là trước như cây khô tựa đá lạnh, giống như khô không biết gì hết, không phải vậy. Biết rõ hết, biết rõ hết, nhưng mà không có động niệm, không có gì chen vào hết, thì đó mới là chỗ chân thật. Cho nên chỗ đó mới là chỗ đặc biệt. Vậy thì quý vị thấy hiểu được như vậy thì mới thấy được cái gọi là cái chân thật của tổ chư thiền, chứ còn không thì mình theo chữ nghĩa quá quen rồi. Cái học cái gì là cứ hiểu theo chữ nghĩa thôi. Và nhất là khi mà học nhiều quá rồi á thì bị kiến giải trong đầu là nhiều. Nghe là nghe cái theo cái hiểu theo khái niệm thôi à, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mà hỏi quý vị Phật là gì thì quý vị trả lời sao? Hỏi Phật là gì trả lời sao? Phật là giác liền, phải không? Rồi đó là sống theo cái khái niệm trong đầu liền. Chứ còn Phật là gì, đáp Phật là giác, thì đáp đó là gì? Cái giác đó là cũng là giác chữ nghĩa thôi, khái niệm thôi. Mà chứ cái căn bản là cái gì là Phật, phải không? Cái đó là cái quan trọng. Chứ còn nói Phật là giác ai nói không được. Cho nên có một lần ngày Viền Tắc, ngày đến ngày chỗ Hòa Thượng Thanh Phong, ngài hỏi thế nào là tự kỷ của học nhân. Tự kỷ là cái chính mình của học nhân á. Thì quý vị đấy, cái chính mình của mình là gì, hỏi ai đây? Nên hỏi cái gì là, ví dụ hỏi cái gì là chính mình của con, thì quý vị đấy trả lời sao? Cho nên là ngài Thanh Phong ngài đáp, đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Đồng tử Bính Đinh đến xin lửa, tất nhiên là đồng tử Bính Đinh là thần lửa, thần lửa mà đi xin lửa. Cho nên giống như là có chuyện coi giống như là cởi trâu mà tìm trâu á. Bính Đinh là thần lửa mà còn đi xin lửa, cũng như đang ngồi lên châu mà cởi châu. Cho nên ngay đó thì ngài Nguyên Tắc ngài cảm thấy như mình ngộ liền. Nó hiểu liền. Cho nên sau đó ngài Nguyên Tắc ngài đến chỗ ngài Pháp Nhãn, thì Pháp Nhãn ngài mới hỏi chứ ông từ đâu đến, thì ngài Nguyên Tắc ngày xưa là từ Thanh Phong đến. Thì ngài Pháp Nhãn ngài mới gạn lại, ngài hỏi chứ ở Thanh Phong có chỉ dạy cái gì cho ông, thì Ngài Quyền Tắc á, Ngài mới thuật lại cái việc đó, tức là hỏi Ngài Thanh Tông thế nào là tự kỷ của con. Thì Ngài Thanh Tông Ngài đáp đến đinh đến xin lửa. Thì Ngài Pháp Nhãn hỏi cho Thượng Tọa hiểu như thế nào. Thì sư liền thưa, bính đỉnh, bính đinh là thuộc về lửa, lửa mà lại đi trên lửa thì cũng giống như là chính mình.